xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc. Trong chương trình Văn phẩm Cơ đốc hôm nay, kính mời quý thính giả nghe đọc tiếp cuốn sách Con đường Golgotha của Roy Hessen. Nhưng trước hết, kính mời quý thính giả nghe tiếng hát Hagim và Nguyên Thủy qua ca khúc Phục Hưng.
Giờ này ngự trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót, Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian, Ngài quăng xa đi bao buồn đau.
Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc cha thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hừng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiêng bừng sáng. Xin linh cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin cha yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi nơi. Xin linh cha tuôn đầy lời chân lý cha ban ra. Xua tan đi đau thương nước Chúa cha ngự đến. Chúa ơi xin phân hưng chúng con giờ này. Lời Ngài đổi thay xin ngự cha đến trong giờ này, vinh quang muôn đời. Nguyện Ngài giờ này ngự trên ngôi cao quyền năng, Chúa đấng nhân từ thương xót, Ngài ôi đoái xem quanh đây bao hoang tàn. Nguyện Chúa thứ tha gánh thay tội ác nhân gian, Ngài quăng xa đi bao buồn đau. Mọi lòng hiệp một dựng xây vương quốc cha thánh, cất hết bao điều gian dối, cùng bao ý riêng cho cha nhân từ. Nguyện lửa thánh linh phân hưng bùng cháy trong con, cất hết bóng tối lửa thiên bừng sáng. Xin linh cha con này tràn ngập trên khắp quê hương tôi. Xin cha yêu thương cha sẽ đổi thay cuộc sống nơi đây. Linh cha tuôn đầy lời chân lý cha ban ra, xua tan đi đa thương nước Chúa cha ngự lên. Chúa ơi xin phân hưng chúng con giờ này, lời Ngài đổi thay con. Chúa ơi xin nước cha đến cha. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chương 6: Phục hưng trong gia đình. Hàng nghìn năm trước, có một người đàn ông và một người đàn bà sống trong một ngôi vườn đẹp đẽ mà thế giới chưa từng biết, được dựng nên giống như đấng tạo hóa. Họ chỉ sống để bày tỏ Ngài cho tạo vật, cho nhau và tôn vinh Ngài mọi lúc trong ngày. Họ đã khiêm nhường nhận địa vị của một vật thọ tạo với đấng tạo hóa, địa vị hoàn toàn đầu phục theo ý muốn Ngài. Vì cớ họ luôn luôn để ý muốn mình quy phục ý muốn Chúa. Vì cớ họ sống cho Ngài chứ không sống cho mình, họ cũng hoàn toàn vâng phục nhau. Như vậy, trong gia đình đầu tiên, ở trong ngôi vườn đẹp đẽ đó, có sự hòa hiệp, bình an, yêu thương, hiệp nhất tuyệt đối, không những với Đức Chúa Trời mà còn với nhau nữa. Rồi một ngày kia, sự hòa hiệp tan vỡ vì một con rắn đã lẻn vào gia đình, đã đặt Đức Chúa Trời làm trọng điểm, và nó mang theo tội lỗi vào đó. Bây giờ, vì cớ họ mất sự bình an và thông công với Đức Chúa Trời, nên đối với nhau, họ cũng không còn những điều đó nữa. Họ không còn sống cho Đức Chúa Trời. Mỗi người chỉ sống cho chính mình. Mỗi người trong họ bây giờ đã tự trở thành thần của mình. Vì cớ họ không còn sống cho Đức Chúa Trời, nên họ cũng không còn sống cho nhau nữa. Thay vì bình an, hòa hiệp, yêu thương, hiệp nhất, bây giờ thì bất hòa và ghét bỏ xuất hiện. Nói một cách khác, đó là tội lỗi. Phục hưng bắt đầu từ trong gia đình. Chính tội lỗi đã đến trong gia đình đầu tiên. Chính trong gia đình mà có lẽ chúng ta phạm tội hơn bất cứ nơi nào khác. Và chính trong gia đình, sự phục hưng cần đến trước hết. Phục hưng là điều tối cần trong hội thánh, trong nước, trong thế giới. Một hội thánh được phục hưng như gia đình chưa phục hưng, đó chỉ là một lời hoàn toàn ngụy tạo. Đây là một nơi khó khăn nhất, một nơi đòi hỏi nhiều nhất, nhưng cũng là nơi cần bắt đầu nhất. Nhưng trước khi tiếp tục, chúng ta hãy tự nhủ lại, phục hưng thật là gì? Nó chỉ có nghĩa là một đời sống mới trong tấm lòng, nơi mà đời sống thiêng liêng đã tàn tạ. Nhưng đó không phải là một đời sống mới do cố gắng riêng hay do hoạt động riêng mà có. Đó không phải là đời sống của một con người, nhưng là đời sống của Đức Chúa Trời, đời sống của Chúa Giê-xu đầy và chảy tràn qua chúng ta. Sự sống đó được bày tỏ ra trong mối thông công và hiệp nhất với những người cùng sống chung với chúng ta. Không có gì ở giữa chúng ta và Đức Chúa Trời, và không có gì ở giữa chúng ta và người khác. Gia đình là một nơi mà người ta phải có tường trại này trước những nơi khác. Nhưng tường trại của chúng ta trong gia đình, những người xưng là tín đồ của Đấng Christ, thật là khác biệt. Dù việc nhỏ nhặt cũng khiến mình phẫn nộ hay quạo cọ, ích kỷ, thù ghét, và dẫu không có điều gì hoàn toàn sai lầm giữa chúng ta, thì cũng thiếu sự hiệp nhất hoàn toàn và mối thông công. Những điều này nêu rõ đặc tính sự sống chung giữa các tín đồ. Tất cả những điều đó ở giữa chúng ta và người khác, giữa chúng ta và Thượng Đế, đã phá hoại mối thông công của chúng ta với Ngài, đến nỗi tâm lòng của chúng ta không thể nào tràn đầy sự sống của Đức Chúa Trời được. Những điều gì sai lầm trong gia đình chúng ta? Thế thì thử hỏi gia đình chúng ta thật ra có điều gì sai lầm. Khi chúng ta nói về gia đình, chúng ta muốn nói đến mối liên hệ giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái, giữa anh chị em, hay ở giữa những người gặp phải những hoàn cảnh khác nhau nào đó buộc phải sống chung với nhau. Điều sai lầm đầu tiên trong nhiều gia đình là họ không thật cởi mở cho nhau. Chúng ta sống sau những bức màn được hạ xuống. Người khác không biết chúng ta thật là gì, và chúng ta cũng không muốn họ biết. Ngay cả những người sống với chúng ta trong một mối liên hệ rất thân thiết cũng không biết điều gì xảy ra bên trong. Những khó khăn, tranh đấu thất bại của chúng ta cũng như những điều mà Chúa Giêsu thường rửa sạch cho chúng ta, thiếu tính chất trong sáng và cởi mở, luôn luôn là kết quả của tội lỗi. Ảnh hưởng đầu tiên của tội lỗi là làm cho Adam và Eva ẩn mình khỏi Đức Chúa Trời trong cây cối nơi vườn. Vì cớ tội lỗi, người đã từng có tâm tính trong suốt đối với Đức Chúa Trời và với người khác đã phải ẩn mình khỏi Đức Chúa Trời. Và nếu họ trốn khỏi Đức Chúa Trời, thì các bạn có thể cam chắc rằng cũng chẳng bao lâu họ ẩn mặt khỏi nhau. Có những phản ứng, những ý tưởng trong lòng của Adam mà Eva không được phép biết, và cũng có những điều giống như vậy giấu kín trong lòng của Eva nữa. Điều này đã có từ lúc đó. Có một điều gì chúng ta giấu Đức Chúa Trời thì chúng ta cũng giấu nhau. Chúng ta đã che đậy bản ngã thật của mình sau bức tường dè dữ. Bức tường đó cũng giống như một chiếc mặt nạ. Đôi khi chúng ta che giấu một cách rất phi thường phía sau điệu bộ vui vẻ. Chúng ta sợ tỏ thái độ trịnh trọng vì cớ chúng ta không muốn người khác đến gần và xem thấy chúng ta thật như thế nào. Vì vậy, chúng ta cứ giữ cái trò phỉnh gạt. Chúng ta không tỏ ra thật với người khác và không một ai có thể thông công với một người không thật. Vì vậy, sự hiệp nhất và mối thông công khăng khít không thể có trong gia đình. Đây là điều mà Kinh Thánh gọi là đi trong sự tối tăm, vì tối tăm là bất cứ sự gì che giấu. Mất tình yêu. Điều sai lầm thứ hai trong gia đình chúng ta là chúng ta mất tình yêu lẫn nhau. Có người nói, ồ, điều đó không thể nói trong gia đình chúng tôi được, vì không ai có thể yêu nhau hơn chồng tôi và tôi. Nhưng hãy chờ một phút, điều này tùy thuộc vào ý nghĩa của chữ yêu mà bạn nói. Tình yêu không phải là một xúc cảm, cũng không phải là một đam mê mãnh liệt. Đoạn Kinh Thánh nổi tiếng trong thư Corinto thứ nhất 13 cho chúng ta biết tình yêu thật là gì. Và nếu chúng ta dùng đoạn đó để thử nghiệm mình, chúng ta có thể thấy rằng cuối cùng chúng ta thật gần như không yêu nhau chi hết, và lối cư xử của chúng ta đi về một hướng trái ngược, và trái với yêu là ghét. Chúng ta hãy xem xét một vài điều mà đoạn đó nói cho chúng ta biết về tình yêu. Tình yêu thương hay nhịn nhục, kiên nhẫn. Tình yêu thương hay nhân từ. Tình yêu thương chẳng khoe mình, không khoe khoang, chẳng lên mình kiêu ngạo, không tự phụ. Tình yêu thương chẳng làm điều trái phép, làm điều sổ sàng, chẳng kiếm tư lợi, không ích kỷ, chẳng nóng giận, không dễ bị chọc tức, chẳng nghi ngờ sự giữ, không giữ những ý tưởng xấu về người khác. Làm thế nào chúng ta có thể vượt qua những trắc nghiệm đó trong gia đình của mình? Chúng ta thường hành động một cách trái ngược. Chúng ta thường tỏ ra thiếu chịu đựng nhau, và trong cách trả lời, cách phản ứng, chúng ta còn tỏ ra không tốt. Trong gia đình chúng ta cũng có thể có nhiều ganh tị. Chồng và vợ có thể ganh tị nhau về tài năng, về tiến bộ thuộc linh. Cha mẹ có thể ghen ghét con cái mình, và ghen tị cay đắng giữa anh em, chị em không phải thường xảy ra sao? Chẳng làm điều trái phép có nghĩa là tính cách lịch sự. Thế thì điều đó như thế nào? Lịch sự chỉ là tình yêu trong những việc nhỏ, nhưng chính trong những việc nhỏ mà chúng ta bị vấp ngã. Chúng ta nghĩ trong gia đình mình có thể cho qua được, còn lên mình kiêu ngạo thì thế nào? Đó là tự phụ. Chúng ta thường như vậy. Tự phụ xuất hiện trong nhiều cách. Chúng ta nghĩ mình biết nhiều nhất, mình chỉ muốn đường lối của mình, và chúng ta thường khiển trách hay sai khiến người khác, khinh chê làm hư hỏng đường lối của người khác, dẫn đến khuynh hướng khinh thị người khác. Thái độ tự tôn đặt chúng ta ở trên những người khác. Khi tại nơi sâu thẳm của lòng mình, chúng ta khinh thị một người nào, chúng ta trách móc họ mọi việc, và như vậy chúng ta nghĩ, chúng ta yêu thương. Còn chàng kiếm tư lợi có phải là không ích kỷ không? Nhiều lần trong một ngày, chúng ta đặt mong ước ích lợi của mình trước mong ước và ích lợi của người khác. Chúng ta thường dễ nóng giận biết chừng nào. Chúng ta rất mau bị chọc giận bởi một điều gì đó trong người khác. Chúng ta thường có ý tưởng xấu, cảm giác bực tức đối với một điều nào đó mà người khác đã làm hay chưa. Tuy vậy, chúng ta vẫn xưng rằng trong gia đình chúng ta có tình yêu thương. Điều này xảy ra hàng ngày và chúng ta không nghĩ đến. Tất cả những điều này đều tương phản với tình yêu, và điều tương phản với tình yêu là lòng ghen ghét. Thiếu chịu đựng là lòng ghen ghét, ganh tị và ghen ghét tự phụ, chỉ theo ý muốn mình, cũng là ghét ích kỷ. Giận dữ, ghen tức cũng vậy. Ghen ghét là tội lỗi. Kẻ nào nói mình ở trong sự sáng mà ghét anh em mình thì còn ở trong tối tăm. Nó đã gây bao căng thẳng, chướng ngại, bất hòa và mối thông công giữa Đức Chúa Trời và người khác không thể có được. Con đường thoát duy nhất. Bây giờ câu hỏi được đặt ra là: tôi có muốn đời sống mới, sự phục hưng trong gia đình tôi không? Tôi phải thách thức tấm lòng mình về điều này. Tôi có sửa soạn để tiếp tục ở trong tình trạng này, hay tôi thật đói khát một sự sống mới, sự sống của Ngài trong gia đình tôi? Vì chỉ khi tôi thật lòng đói khát, tôi mới sẵn sàng bước những bước cần thiết. Bước thứ nhất mà tôi phải bước đi là gọi tội là tội. Tội của tôi chứ không phải tội của người khác. Và cùng với nó đi đến thập tự giá. Ở đó tôi tin cậy nơi Chúa Giê-xu để Ngài rửa sạch tội tôi. Khi tôi cúi đầu xuống tại thập tự giá, tình yêu tự quên mình của Ngài đối với người khác, tinh thần chịu đựng đau khổ của Ngài, lòng kiên nhẫn của Ngài sẽ chảy vào lòng chúng ta. Huyết quý báu sẽ rửa sạch chúng ta khỏi lòng ghen ghét, ác ý, và Đức Thánh Linh sẽ đổ đầy chúng ta bằng chính bản chất của Chúa Giê-xu. Thư Cô-rinh-tô thứ nhất, đoạn 13, chẳng khác gì là bản chất của cứu Chúa Giê-xu. Và đó là tất cả quà tặng cho chúng ta. Vì cớ bản chất của Ngài là của chúng ta, nếu Ngài thuộc về chúng ta. Diễn tiến đầy phước hạnh này có thể xảy ra bất cứ khi nào. Những khởi điểm của tội lỗi và lòng ghen ghét len lỏi vào. Vì nguồn suối huyết rửa sạch có thể cung cấp cho chúng ta bất cứ lúc nào. Tất cả những điều này sẽ giao cho chúng ta một cách khẳng định bổn phận để đi con đường thập tự giá trong gia đình mình. Nhiều lần chúng ta sẽ thấy có nhiều chỗ mình cần nhường lại tất cả quyền lợi của mình, như Chúa Giê-xu đã bỏ hết quyền lợi Ngài vì cớ chúng ta. Chúng ta sẽ phải nhận thấy rằng điều ở trong mình đã phản ứng một cách khắt khe với lòng ích kỷ và kiêu ngạo của kẻ khác là chỉ sự kiêu ngạo và lòng ích kỷ của chúng ta mà thôi. Đó là những điều chúng ta chưa bằng lòng hy sinh. Chúng ta sẽ phải chấp nhận đường lối và công việc của kẻ khác là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta, và phải khiêm nhường cúi đầu xuống vâng theo ý chỉ của Ngài. Điều này không có nghĩa là chúng ta phải chấp nhận sự ích kỷ của người khác như là ý muốn của Đức Chúa Trời đối với họ. Trái lại, nhưng như ý muốn của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Về những gì liên quan đến người khác, có lẽ Đức Chúa Trời muốn dùng chúng ta, nếu chúng ta tan vỡ, để giúp người đó thấy nhu yếu của mình. Nếu chúng ta là cha mẹ, chúng ta thường phải sửa trị con cái chúng ta một cách cương quyết. Nhưng không một điều gì là do những động cơ ích kỷ, mà chỉ vì tình yêu người khác và vì lòng mong muốn người khác được điều tốt. Chúng ta phải luôn luôn từ bỏ mọi tiện nghi và quyền lợi của mình. Chỉ như vậy thì tình yêu của Chúa Giêsu mới có thể tràn đầy trong chúng ta và có thể bày tỏ qua chúng ta. Khi chúng ta đã được tan vỡ ở Gô-gô-tha, chúng ta phải sẵn lòng phục hòa mọi sự với người khác, đôi lúc ngay cả với con cái mình nữa. Thường thường, đây là trắc nghiệm của sự tan vỡ chúng ta. Lòng tan vỡ tương phản với lòng cứng cỏi. Lòng cứng cỏi nói, đó là lỗi của anh. Lòng tan vỡ nói, đó là lỗi của tôi. Thật, một bầu không khí hoàn toàn khác biệt bao trùm gia đình chúng ta khi người ta nghe chúng ta nói như vậy. Chúng ta nên nhớ rằng, tại thập tự giá chỉ có một nơi cho mỗi người ở một lúc nhất định. Chúng ta không thể nói, tôi sai lầm, nhưng anh cũng sai lầm, anh cũng phải đến nữa. Không, các bạn phải đến một mình và nói, tôi sai lầm. Đức Chúa Trời sẽ làm việc trong người khác qua lòng tan vỡ của bạn hơn là qua bất cứ điều gì bạn làm hay bạn nói. Tuy vậy, có thể chúng ta phải chờ đợi, có lẽ trong một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng điều đó chỉ cho chúng ta cảm thấy ở gần Chúa hơn, vì như một người đã nói, Ngài cũng đã chờ đợi rất lâu, từ lúc Ngài hết sức cố gắng để hòa giải với con người 1900 năm trước. Dầu về phía Ngài, Ngài không có điều gì sai lầm. Nhưng Đức Chúa Trời chắc sẽ nghe lời cầu nguyện của chúng ta và cũng đem người khác đến Gô-gô-tha nữa. Tại đó, chúng ta sẽ là một. Tại đó, bức tường ngăn cách giữa chúng ta sẽ bị sụp đổ. Tại đó, chúng ta có thể đi trong sự sáng, trong sự hiểu biết thật, trong sự trong suốt với Chúa Giêsu và với nhau. Yêu nhau nhiệt thành với lòng tinh sạch. Tội lỗi hầu như là điều duy nhất mà chúng ta thường có với mọi người khác. Và vì vậy, chính tại chân Chúa Giêsu, nơi tội lỗi được rửa sạch, chính là nơi duy nhất mà chúng ta có thể hiệp một. Và chỗ duy nhất để chúng ta có thể hiệp nhất chính là dưới chân của Chúa Giêsu, là nơi tội lỗi được tẩy sạch. Để bạn suy gẫm, trong thư Corinto thứ nhất đoạn 13, tình yêu thương được diễn tả là tình yêu của Đức Chúa Trời và được bày tỏ qua đời sống của Chúa Giêsu. Tình yêu đó có được bày tỏ trong mối quan hệ gia đình của tôi không? Tôi có nhịn nhục, nhân từ, không sỗ sàng, không ích kỷ không? Khi tôi ở nhà và với những người biết rõ tôi nhiều nhất, bản ngã thật của tôi được biểu lộ rõ nhất. Nếu tôi bắt đầu kinh nghiệm sự phục hưng, điều đó phải được cảm nhận nhiều nhất từ trong gia đình. Tôi có muốn sự phục hưng được bắt đầu bằng sự hạ mình của chính tôi trước mọi người trong gia đình mình không? Tôi có sẵn sàng xin sự tha thứ nếu tôi thiếu nhịn nhục hoặc thô lỗ hay ích kỷ không? Tôi có sẵn sàng xin mọi người trong gia đình tôi giúp tôi sống theo tiêu chuẩn cao đẹp về tình yêu của Đức Chúa Trời không? Lời ghi chú cá nhân, lời cầu nguyện, lạy Cha, đời sống tan vỡ và khiêm nhu có lẽ là điều khó làm nhất trong gia đình. Con thấy không dễ dàng chút nào khi phải khiêm nhường và luôn luôn yêu thương gia đình con. Xin giúp đỡ con gìn giữ đường lối Ngài cho đời sống con và đặc biệt với gia đình con. Amen.
Trong lẽ thật. ta có bao tài năng, tiền bạc học rộng cao sang, dù ta biết được mọi thứ nhiệm màu, nhưng không có tình yêu thì điều đó chẳng ích cho ta. Tình yêu ai biết là gì?
Yeah.